Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nghĩ về ngày Vu Lan. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, mùa Vu Lan năm này là trở về trên vùng đất Washington, Seattle. Tuy rằng trời đã vào thu, nhưng mà những tia nắng của mùa hè vẫn còn chói chang, rực rỡ. Nhớ lại những mùa Vu Lan của năm nào, trong những tia nắng chói chang đó, thỉnh thoảng có những cơn mưa nhẹ của mùa thu, làm cho người con Phật hân hoan, phấn khởi mỗi khi về chùa lễ Phật, gặp vị thầy dạy đạo của mình, gặp những người bạn thân thương, và để rồi chúng ta có những giây phút êm ấm tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình. Kính thưa đại chúng, nói về Vu Lan đối với người con Phật, nhất là những Phật tử, những ai có phước duyên đến với truyền thống Phật giáo Đại Thừa, không ai là không biết đến Thầy Mục Kiền Liên. Và không ai là không nguyện theo cái tấm gương hiếu hạnh của Thầy để mà đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tuy nhiên ngày Đại lễ Vu Lan không phải chỉ dành riêng cho việc cầu siêu chư hương linh, hoặc là để cúng dường cho chư tăng ni không mà thôi, mà nó còn có những cái ý nghĩa trọng đại nữa. Đó là ngày Phật vui mừng, đó là ngày chư tăng xuất hạ, đó là ngày tự tứ, và đó là ngày khánh tuế của chư tăng ni. Như vậy nói về Vu Lan không phải chỉ nhắc nhở chúng ta nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà Vu Lan còn gợi cho chúng ta một ý nghĩa thâm trầm về sự tu dưỡng, về sự thật, và đồng thời chỉ dẫn cho chúng ta từng bước một để chúng ta đi, và từng hơi thở để chúng ta có đủ kiên nhẫn đi trên con đường tự do, thênh thang và giải thoát. Trước và trên hết, xin giới thiệu đến đại chúng ngày Phật vui mừng. Kính thưa đại chúng, ngày rằm tháng 7 còn gọi là ngày Đức Phật hoan hỷ, bởi vì trong 7 chúng đệ tử thường theo Đức Phật để tu học. Tuy nhiên chúng gần gũi nhất cũng được coi là chúng thừa đương Phật Pháp để mà truyền bá giáo hóa chúng sanh. Chúng mang hình dáng của Phật gương mẫu ở trên thế gian này, đó là chúng xuất gia. Chúng mà 3 tháng an cư kiết hạ đã viên mãn, và kết thúc vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Thông thường khi mà chư tăng thọ giới pháp xong là tu niệm. Nhưng tại vì công cuộc hướng dẫn giáo hóa chúng sanh quá nhiều, cho nên sự tu niệm đó không được chuyên cần. Thành ra vì vậy, trong 3 tháng an cư kiết hạ theo luật Phật chế, chúng xuất gia nói chung và chúng tỳ kheo nói riêng là phải cấm túc ở yên một nơi để mà tu học. Tại vì thứ nhất là để cho chư tăng có thì giờ yên ở một nơi để tu học. Thứ hai là tại vì phong thổ ở Ấn Độ vào mùa mưa là mưa rất là nhiều. Thành ra vì vậy côn trùng sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Đối với việc ở yên một chỗ cũng là cần thiết. Tại vì quý vị biết, chúng mà theo Đức Phật tu học, chỉ chúng xuất gia không thôi, có tất cả là 1250 vị. Thành ra vì vậy mỗi lần mà đi khất thực, có thể nói là một đoàn quân chánh pháp đi vào các nơi hang cùng ngõ hẻm để mà hóa duyên. Những cái bước chân đó đi đó, nếu mà dẫm phải một loài sinh vật nào thì chắc chắn không có cái loài sinh vật nào mà có thể sống nổi. Tại vì cứ mỗi người là hai chân mà 1250 vị thì chúng ta phải biết rằng là 2500 bước chân dẫm lên thì không có một cái sinh vật nào mà chịu nổi. Cho nên để tôn trọng sinh mạng của muôn loài và cũng đồng thời là để làm tăng trưởng cái lòng từ bi tế vật của chư tăng. Thành ra vì vậy Đức Phật khuyến khích chư tăng ở tại một nơi để mà tu tập, để trưởng dưỡng đạo tâm. Và đồng thời vào cái thời kỳ đó là thời kỳ của mùa mưa. Cho nên chư tăng nếu mà đi khất thực thì y áo sẽ thấm ướt và vì vậy mất trang nghiêm. Đó cũng là cái lý do mà Đức Phật ngại rằng đối với người Phật tử hay là đối với người có cái tâm phàm, họ thường đánh giá qua hình thức. Một khi mà thấy chư tăng mà quần áo ướt lôi thôi, họ tỏ cái lòng không kính, thì cái đó cũng là cửa ngõ để dẫn họ vào con đường tội lỗi. Đó cũng là cái lý do mà Đức Phật khuyến khích chư tăng ni ở tại một nơi để mà cấm túc an cư. Hạn chế sự đi lại để tập trung vào cái việc tu niệm, củng cố sự sống trong thanh tịnh hòa hợp, cảnh tỉnh, thân tâm để mà tinh tấn trên con đường đạo. Cho nên một khi đệ tử của Phật tu hành trong 3 tháng viên mãn thanh tịnh, kết thúc 3 tháng an cư, Đức Phật rất là vui mừng. Vui mừng tại vì đệ tử của mình đã tinh tấn nhiều trên đường đạo. Vui mừng tại vì đệ tử của mình có thêm kiến thức Phật Pháp để mà truyền bá đến chúng sanh vạn loài. Mừng cho đệ tử của mình đã hoàn thành 3 tháng an cư thanh tịnh, cho nên gọi là ngày Phật vui mừng. Thứ hai gọi là ngày tăng tự tứ, là tại vì chúng tăng sau 3 tháng an cư tu tập nghĩ rằng tuy rằng mình cố gắng tu tập như thế nhưng mà không chắc mình đã tránh được hết những lỗi lầm, cho nên ngày rằm tháng 7 cùng nhau tập trung lại cầu mong những vị có giới đức thanh tịnh hơn mình chỉ rõ những cái lỗi lầm. Nếu mình tự thấy mình mắc phải lỗi lầm đó thì là tốt, còn không thì nhờ chư tăng, nhờ thầy bàn chỉ để mà phát lộ sám hối. Kính thưa đại chúng, đó là việc làm hết sức là đặc biệt trong ngày tự tứ. Bởi vì thông thường mỗi khi mà có lỗi là chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta tìm cách né tránh, tìm cách che giấu, không dám nói. Tại vì nói ra đó, sợ người khác biết thì chúng ta xấu hổ, hoặc là sợ người khác biết lỗi của chúng ta thì lần sau chúng ta không làm lại được nữa. Cho nên chúng ta thường thường là có cái khuynh hướng che giấu, không có dám bộc lộ ra. Trừ khi có ai hỏi tới, nếu mà chối được thì mình chối. Kẹt lắm, chối không được, tránh không được, thì mình mới nói thiệt ra là mình có phạm cái lỗi này, có vấp phải cái lỗi kia. Thực ra điều đó không có lạ, tại vì chúng ta là có người phàm phu tâm tánh như vậy, đó cũng là cái bình thường thôi. Chúng ta có khuynh hướng che giấu nhiều hơn là chúng ta có khuynh hướng nhờ người khác chỉ lỗi cho chúng ta. Nhưng mà nếu không may có người nào mà chỉ lỗi, chúng ta giận người đó. Có thể là chửi ra mặt cũng có, mà có thể là chửi trong bụng cũng có. Tại sao mà soi mói như vậy? Ta đã trốn, ta đã giấu rồi mà còn moi móc ra làm gì? Cái đồ tâm nhỏ mọn, mình chửi. Như vậy chúng ta thấy rằng, theo Đạo Phật, 3 tháng an cư xong rồi, Đức Phật dạy cho các thầy, ngoài việc tự mình bộc bạch những cái sai trái của mình, còn phải nhờ người khác chỉ lỗi lầm cho chúng ta. Đó là một thái độ hết sức là cao thượng, cởi mở, để cho chúng ta hết sạch tội lỗi. Và vì vậy, trong ngày đó gọi là ngày tự tứ. Bởi vì tự là mình nói lên cái lỗi của mình, tứ là mình cho phép người kia nói lên cái lỗi của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật. Nếu có thể, trong cuộc sống gia đình, có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là con, có thể là cha mẹ. Nếu chúng ta thực hành nguyên tắc này, chúng tôi tin tưởng rằng trong nhà sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc ở chỗ là mình dám nói lên cái sự suy nghĩ của mình. Hạnh phúc ở chỗ là mình nói lên cái sự thật, không giấu giếm bất cứ một điều gì. Bởi vì không ai có thể giận mình khi mình nói lên cái sự thật. Không ai có thể ghét mình khi mọi người cùng tôn trọng sự thật như nhau. Cho nên mặc dù nói là chưa tăng tự tử, nhưng mà các Phật tử tại gia cũng có thể tự tử. Có nghĩa là mình biết lỗi của mình nói lên, và chúng ta cũng hoan hỷ cho người thân nói lên cái lỗi của mình. Nếu mà quý vị trong quá trình chưa có, thì đó là tại vì chưa biết. Bây giờ ngày hôm nay quý vị nghe thầy Đồng Trung nói rồi, nếu có thể được, từ đây trở về sau mình hoan hỷ, mình tự tử. Có dám thực tập không? Dám, xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Mình người học Phật, mình không sợ cái gì cả, với tấm lòng thanh tịnh. Chúng ta có lòng dạ can trường, chúng ta vứt bỏ mọi thứ ở trên cuộc đời này, thì những cái sâu kín trong lòng nhỏ như vậy chúng ta cũng có thể vứt bỏ được. Nếu chưa vứt bỏ là tại vì chúng ta chưa có nhìn xa, nhìn rộng và thấu triệt. Bây giờ chúng ta biết cái lợi ích của nó rồi, thì chúng ta có thể dám nói, mà chúng ta cũng có thể dám làm. Kính thưa đại chúng, yếu tố thứ ba trong ngày lễ Vu Lan hay là rằm tháng bảy, đó là ngày tăng nhận thêm tuổi thọ. Theo thế gian, nếu là cha sanh mẹ đẻ, chúng ta tính tuổi một năm có 12 tháng, tức là tính từ ngày mà cha mẹ sanh để chúng ta ra, cái đó gọi là tròn một tuổi. Nhưng mà theo luật Phật chế, hàng xuất gia thọ giới của Đức Phật không tính tuổi theo năm tháng kiểu thế gian, mà tính tuổi theo hạ lạp. Nghĩa là năm nào có an cư kiết hạ thì năm đó được tính một tuổi. Thí dụ vị nào mà an cư kiết hạ từ ngày 15 tháng 4 âm lịch cho đến ngày 15 tháng 7 âm lịch mãn hạ, thì như vậy tính được một hà. Một túi hạ hay là một hạ cũng như nhau. Như vậy, ai đã thọ giới của túc nhưng mà không an cư kiết hạ thì không có tính hạ. Còn ai an cư kiết hạ liên tục thì được tính nhiều túi hạ. Cho nên chúng ta thường nghe ở chùa, mỗi khi mà đọc tiểu sử của các thầy hay là bất cứ một cái vị tăng đạo cao đức trọng nào, người ta thường nhắc nhở tuổi đời và tuổi hạ lạp. Thí dụ, vị hòa thượng đó năm này 90 tuổi đời và 70 hạ lạp. Nếu nói như vậy thì quý vị biết rằng vị này đã dự được bao nhiêu mùa hạ? Đó là 70 mùa hạ. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay, tại vì giỏi quá. Kính thưa đại chúng, nếu nói là 90 tuổi đời mà 70 tuổi hạ thì nghĩa là vì đó tuổi cha sanh mẹ đẻ là 90 năm, còn tuổi tu học có trường kỳ an cư kiết hạ là 70 hạ lạp. Hạ lạp được tính từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7 và ngày rằm tự tứ. Tại vì sau khi đã tu hành tròn 3 tháng an cư kiết hạ, nếu một vị thầy tỳ kheo đã thọ giới rồi mà không an cư thì coi như vị đó không có tuổi hạ, khác với tuổi cha mẹ sanh chúng ta ra. Dù là chúng ta có làm gì hay không làm gì đi nữa, hoặc là có ngủ cả năm đi nữa, thì tròn một năm chúng ta vẫn tính một năm. Nhưng mà tuổi hạ trái lại, nếu có kiết giới, có an cư kiết hạ thì có nhận thêm một tuổi, còn không an cư thì không tính hạ lạp, cho nên còn gọi là giới lạp hay là pháp lạp, cũng gọi là ngày tăng thọ tuế hay là tăng nhận thêm tuổi đạo. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố thứ tư trong ngày rằm tháng 7, đó là ngày xá tội vong nhân. Từ ngữ Vu Lan được dịch từ tiếng Sanskrit, đó là tiếng Bắc Phạn, gọi là Ulambana, có nghĩa là kiếu nạn treo ngược. Theo định luật nhân quả, như tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết, những người làm điều ác thì thọ lấy quả xấu, nghĩa là sau khi chết là phải đọa vào địa ngục. Những người mà tội nghiệp nhiều thì đọa vào địa ngục A Tỳ hay là vô gián địa ngục. Tức là cái địa ngục đó nó có những cái hình phạt mà liên tục cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián địa ngục. Còn đối với những ai mà tu tạo phước, có nhiều phước đức thì được sanh về cõi người, cõi Atula, cõi trời, mà nhiều hơn nữa có đầy đủ cái thiện duyên thì sanh về cảnh giới của chư Phật. Đối với những người mà sanh về cõi trời thì sung sướng, nhưng mà đương nhiên đối với những người mà sanh về cảnh giới địa ngục A Tỳ thì chịu những cái hình khổ, chịu những cái cực hình. Trong đó có những cực hình mà được lưu ý nhiều nhất, đó là tội treo ngược, tức là người ta treo chân trở lên và cái đầu ngược trở xuống. Như vậy vấn đề trọng yếu, cái ngày Vu Lan là cái ngày kiếu nạn cho những người bị tội treo ngược. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để mà chúng ta cứu được những người có tội treo ngược? Làm thế nào để cho họ được giải thoát, để sống cuộc sống tự do? Kính thưa đại chúng, người có công giới thiệu cho chúng ta truyền thống tốt đẹp này chính là thầy Mục Kiền Liên. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo trong kinh có ghi rằng đệ tử đắc đạo của Đức Phật thì có rất đông. Nhưng mà trong số đệ tử nổi tiếng của Đức Phật có thầy Mục Kiền Liên. Thầy Mục Kiền Liên từ khi trở về với Đức Phật, thọ giới pháp với Đức Phật, tu không bao lâu thầy chứng được lục thông. Thông thứ nhất đó là thiên nhãn thông, tức là con mắt thấy được cõi trời, thấy khắp tất cả. Cái thông thứ hai đó là thiên nhĩ thông, tức là với cái lỗ tai nghe được tiếng nói của cõi người, cõi trời cùng khắp chúng sanh vạn loài. Và thông thứ ba đó là tha tâm thông, với cái tâm của thầy thì biết được tâm của người khác, biết được chúng sanh vạn loài đó muốn cái gì, thích cái gì, cần cái gì. Và cái thông thứ tư đó là túc mạng thông, tức là biết được đời trước của mình. So với chúng ta thì chúng ta không biết được. Thông thứ năm đó là thần túc thông, tức là có thể đi trên mặt đất hay là có thể đi trên không gian, muốn đi đâu đều được tự tại tùy ý, cho nên cũng gọi là thần cảnh thông. Và thông thứ sáu đó là lậu tận thông, tức là thầy đã dứt trừ được tất cả những phiền não lậu hoặc, vượt thoát ra khỏi bến bờ sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, thầy Mục Kiền Liên ngoài việc chứng lục thông ra, thầy còn có chứng thêm được một cái nữa gọi là tuệ nhãn. Với cái con mắt trí tuệ, thầy thấy được tất cả mọi sự mọi vật. Thấy được tất cả mọi sự mọi vật thì đương nhiên thiên nhãn thông cũng thấy được, nhưng mà còn tuệ nhãn, không phải chỉ thấy được mọi sự mọi vật mà thấy luôn các cái tự tính của mọi sự mọi vật. Như vậy chúng ta thấy tuệ nhãn và thiên nhãn thông nó có một cái khác.